Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính bạch Ni trưởng trụ trì chùa Long Phước, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Kính thưa toàn thể quý tiền hữu tri thức. Nhân lễ đặt đá đại trùng tu chùa Long Phước, huyện Đông Hải, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài xây chùa, đúc tượng, in kinh. Tựa đề này rút ngắn từ hai câu thơ Lục Bát nói về giá trị và sự khuyến tấn người Phật tử tại gia tham gia trực tiếp vào ba loại hình đạo đức vừa nêu: xây chùa, đúc tượng, in kinh. Ba công đức ấy tính tâm nên làm. Ta thử đặt ra một câu hỏi: tại sao phải xây chùa? Sau khi xây chùa xong, tại sao phải đúc tượng? Khi chùa được hoàn tất, tượng đã được tôn trí trên bàn thờ, tại sao ta phải in kinh để tụng? Những câu hỏi đơn giản như thế này tưởng chừng như không quan trọng, lại có một ý nghĩa rất là mật thiết đối với đời sống tâm linh của tất cả những người con Phật nói chung. Và trên cơ sở này đó, chúng tôi xin trình bày ba vấn đề như vừa nêu. Vấn đề một, xây chùa. Sau khi thành đạo khoảng chừng vài ba năm đầu, Đức Phật khích lệ tất cả các vị xuất gia mỗi ngày chỉ ngủ dưới gốc cây một lần thôi, và không ngủ lần thứ hai ở bất kỳ một gốc cây nào mà mình ưa thích. Mục đích là để huấn luyện đời sống giản đơn, thanh cao, không vướng dính bất cứ một phương tiện vật chất nào. Nhờ đó các vị xuất gia chân chính đủ thời gian đầu tư công sức vào sự phát triển tâm linh, nhờ đó góp phần mang lại an lạc, hạnh phúc, bình an cho con người và cuộc đời nói chung. Vài năm sau, khi ảnh hưởng của Đức Phật ngày càng lớn, Đức vua Tần Bà Sa La trị vì Vương quốc Ma Kiệt Đà, nước mạnh nhất trong 16 nước liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, phát tâm cúng dường Dường Ngự Uyển Trúc Lâm, thỉnh Phật và 1250 vị tỳ kheo ở tại ngay ngôi chùa đầu tiên do ông xây dựng. Chùa Trúc Lâm chiếm diện tích khoảng vài chục mẫu, nằm ở trong khu của kinh thành. Vì là một vườn ngự uyển cho nên cảnh trí của ngôi chùa rất là ấn tượng, gần gũi với thiên nhiên và giúp cho người có mặt tại chùa đó khởi lên một lối sống thân thiện và hòa bình với thiên nhiên. Thông qua đó thương yêu các loài động vật và phát triển lòng từ bi để ứng xử giữa con người với con người bằng tình thân. Nhờ đó đó thiết lập một thế giới hòa bình, quốc gia phát triển bền vững và mọi cộng đồng đó sống hòa hợp, đoàn kết, thân yêu với nhau. Vào thời của Đức Phật, dưới chủ trương của Ngài đó, thì ngôi chùa đó đóng bốn vai trò. Một, vai trò tâm linh. Hai, vai trò đạo đức. Ba, vai trò văn hóa. Bốn, vai trò giáo dục. Ai cũng biết rất rõ là khi ngôi chùa được hình thành á, trước nhất đó là nơi tu tập của các vị xuất gia chân chính. Và do vậy cái cộng hưởng trường sinh học tâm linh tại các ngôi tự viện là rất lớn. Người Phật tử tại gia và bá thánh thập phương khi có mặt tại một ngôi tâm linh á, ta có cảm giác là nỗi khổ, niềm đau, phiền não, nghiệp chướng được rơi rụng, và mình trải nghiệm cái an lạc hạnh phúc khi có mặt trong một ngôi chùa. Để có được cái giá trị tâm linh đó thì mỗi ngày chùa có trung bình là 4 lời kinh. Vào những mùa chuyên tu, giữa mùa hè nóng nực, suốt 90 ngày đó thì thời khóa được gia tăng trở thành là 6. Tất cả các vị xuất gia chân chính cần phải ở một chỗ để học hỏi kinh nghiệm tâm linh của các bậc thầy đi trước, và cũng rút tỉa các cái kinh nghiệm về đối thoại liên tôn giáo, đối thoại triết học và những cái kỹ năng để giúp cho con người đã vượt qua nỗi khổ niềm đau. Và đồng thời nó cũng là một cái cơ hội rất quý giá để cho người tu đó tái lập lại bình năng lượng tâm linh mà suốt 9 tháng trời đó đã đóng góp. Đôi lúc đó nó cũng làm cho chúng ta cần phải tái phục hồi. Như vậy chức năng tâm linh của ngôi chùa là một nơi tu tập chuyển hóa. Mà theo Đức Phật đó, khi mà một con người bắt đầu thực tập, tức là ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn, chúng ta thấy có một cái nguồn cảm hứng về sự chuyển hóa, giúp cho nhận thức của mình trở nên sáng suốt hơn, sống phù hợp đạo đức xã hội hơn, tôn trọng luật pháp và hiến pháp của một quốc gia, ta sống với nhau bằng tình người, có tinh thần vô ngã, tâm vị tha, rồi tinh thần cộng tồn, để chúng ta mang lại hạnh phúc bình an cho mình và cho người. Cốt lõi của sự chuyển hóa nằm ở chỗ đó là mình nhận diện được cái sự thăng trầm của dòng cảm xúc mà vốn nó thường đẩy đưa chúng ta qua các phản ứng, hoặc là tham đắm, hoặc là giận tức, hoặc là si mê. Dù kẹt vào một trong ba dòng cảm xúc vừa nêu, con người đó đánh mất cái niềm hạnh phúc, và do vậy chúng ta trở thành là con lạc đặc của thói quen và bản năng thôi. Cho nên trung tâm tâm linh của nhà chùa sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được mặt mũi của dòng cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, lối sống và hành vi, để chúng ta tự làm chủ vận mệnh của mình, và cuộc đời đó sẽ trở nên là hoa trái của những giá trị chân chính mà chúng ta đã nỗ lực và xứng đáng để đạt được. Cho nên chùa nào cũng phải có những thời khóa, và các pháp môn đó là những cái cốt lõi để thời khóa đó được thực hiện. Có người thì thực tập thiền, có người thì tu niệm Phật, có người chuyên trì thần chú, có người chuyên tụng kinh, có người có thể làm các sấm pháp. Tùy theo cái sở trường hoặc là sở thích mà ta có thể vận dụng các pháp môn hành trì, để tâm thức chúng ta nó được là lắng trong, giống như là con nước mà không có sóng gợn đục. Do vậy hình ảnh tương phản của một sự vật hiện tượng nó được ghi khắc một cách rõ ràng ở trên dòng nước tâm. Nhờ đó chúng ta sẽ không sống với cái thói quen của bản năng, thói quen tiêu cực, những lối sống không mang lại hạnh phúc cho mình và cho người. Về phương diện đạo đức thì chùa là một trung tâm huấn luyện nhân cách. Đạo đức Phật dạy thì gồm có 3 phương diện. A. Không làm các điều ác. Phần lớn đó, chúng ta không cần có tôn giáo cũng có thể giữ được chức năng này. Nhờ giáo dục của gia đình, gương mẫu của cha mẹ, tiếp nhận được cái nền giáo dục chân chính từ thầy cô giáo các trường lớp, ta tôn trọng luật pháp và sống tình người, cho nên không có vi phạm bất cứ một cái điều gì xấu về dân sự hay là một điều gì tội lỗi về luật pháp. Nhưng theo Đức Phật đó, người không làm điều gì ác chẳng có một phước báo nào hết. Chẳng qua kẻ không làm ác thì không bị luật pháp nghiêm trị, không bị tù đài trừng phạt, không bị xã hội phân biệt đối xử, không rơi vào lời thị phi, không bị người ta khinh rẻ thôi. Còn vấn đề quan trọng đó, bên cạnh điều đó ta phải phát huy phương diện thứ hai, đó là phát tâm làm tất cả các điều lành. Và khi mà mình nhấn thân vào việc làm lành đó, lúc bây giờ chúng ta mới mở ra cái cơ hội mang lại niềm vui, nhổ lên nỗi khổ cho tha nhân. Và đạo đức xã hội bắt đầu từ các hành động lành, mà theo Đức Phật đó, ta nên thực hiện không giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, chia sẻ nhường cơm đối với những mảnh đời bất hạnh, không ngoại tình, ta tôn trọng chủ trương chung thủy một vợ một chồng và sống gương mẫu bằng lối sống đó, không có dối gạt, không gây chia rẽ, không nói lời văn tục, không nói những lời tán gẫu, ngược lại đó truyền thông chân chính, nói những lời thiết lập tình thương, xây dựng đoàn kết, nói những lời có văn hóa và lịch sự, nói những lời mang lại lợi ích cho tha nhân bằng những lời hay và ý đẹp. Và cuối cùng đó là không uống rượu và các loại ma túy, để ta cam kết giữ sức khỏe cho mình và chăm sóc hạnh phúc cho những người thân thương trong gia đình của chúng ta. Việc làm những điều lành trên nền tảng ngăn chặn các điều ác như vừa nêu, theo Đức Phật là nền tảng của hạnh phúc. Toàn bộ các luật pháp trên thế giới, từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, đều thiết lập trên những nền tảng đạo đức vừa nêu. Và là lúc đạo đức Phật giáo đi trước đạo đức thời đại nữa. Ví dụ phần lớn các luật pháp cho phép uống rượu, cấm tiêu thụ ma túy trong khoảng vài chục năm trở lại đây. Đức Phật thấy rất rõ, mặc dù rượu không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các tệ nạn xã hội, nhưng người uống rượu quá đà, mất sự kiểm soát thân và tâm, có thể vi phạm luật pháp, chẳng hạn như giết người, hiếp dâm, ngoại tình, lừa đảo, trộm cướp, mất uy tín, bạo lực gia đình, thượng cắn chân, hạ cánh tay, có thể gây ra những sự bất ổn về an ninh xã hội. Do đó Đức Phật đã thấy rất rõ, người phát triển đạo đức là phải ngăn chặn các mầm mống của khổ đau ngay khi nó mới bắt đầu được tượng hình. Còn chữa lửa khi hậu quả xấu đã diễn ra rồi đó là quá muộn màng. Phương diện thứ ba đó, chẳng những ta không làm ác, phát tâm làm các hành động thiện để giúp đời, cứu người, ta phải làm bằng một động cơ cao thượng và trong sáng. Thuật ngữ Phật học thường gọi là tâm thanh tịnh. Tức là mình là phải lấy nỗi khổ niềm đau của tha nhân á, làm cái mối quan tâm hàng đầu. Ta làm một việc gì đó vì mình thấy rất rõ là chậm trễ trong việc giúp đời cứu người sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau được gia tăng. Cho nên cắt xén đi cái phần chi tiêu của bao tử và những cái nhu cầu dân dụng ở trong gia đình, để chúng ta chia sẻ với những mảnh đề bất hạnh hơn mình, các thành phần cơ nhỡ trong xã hội, chứ không có tận dụng cái cơ hội làm lành đó để mặc cả phước báo cho mình. Thông thường nếu chúng ta không học Phật á, mỗi mắt cườm cho người khác, ta mong cho mình á, mắt được sáng, không bị đuôi mù, giúp cho một gia đình nghèo nào đó một phần quà vài 300 ngàn, ta mong á, mình á, là có tài sản cao như núi. Hỗ trợ cho ai một điều gì đó, ta mong cuộc đời của mình nó hanh thông vô ngại. Nguyện vọng chân thành đó là cần thiết, nhưng đừng nên đặt để đó đang khi hành động thiện giúp đỡ cho tha nhân. Vì như thế ta mặc cả trên nỗi khổ niềm đau của người khác, thì hành động thiện này đó là nó mang tính cách và động cơ vị kỷ, nó không phải là lời Phật dạy. Cho nên người tu học Phật nó sẽ phát triển đạo đức tốt đẹp hơn. Ba, về chức năng văn hóa thì ngày xưa đó, ngôi chùa là cái trung tâm xã hội, tất cả các hoạt động văn hóa của một dân tộc hay là những phong tục tập quán của một cộng đồng đều được tổ chức trong khuôn viên của ngôi chùa dưới sự chứng kiến của các vị xuất gia. Và chương trình đó, nó có một cái hài hòa giữa đạo và đề, để làm cho người đang sống ở trong đạo đó có thể thích ứng với đời. Và những người ngoài đời đó khi trải nghiệm các cái loại hình văn hóa, sinh hoạt văn hóa trong một ngôi chùa đó, có thể thấy rất rõ chùa là cái nơi che đỡ cho dân tộc, phát triển cho cộng đồng và giúp cho xã hội ngày càng được đi lên theo hướng bền vững. Do đó khi tổ chức các lễ hội văn hóa trong chùa đó thì chúng ta thấy là không có mạng sống của các loài động vật bị giết chết, tình thương được truyền bá, ý nghĩa cao thượng về từ thiện đó được lan rộng và phổ biến. Và con em chúng ta đó chứng kiến các cái lễ hội văn hóa, phong tục tập quán, và do vậy đó giữ được cái truyền thống văn hóa của một gia tộc. Nô lệ văn hóa là mất đất nước, nô lệ vào quốc gia khác là chúng ta mất đi cái sự độc lập và chủ quyền. Và do vậy đó thì đạo Phật khích lệ tất cả mọi công dân phải yêu nước, bảo vệ đất nước, làm cho đất nước được hùng mạnh về phương diện kinh tế, chính trị, quân sự, xã hội, nhưng đồng thời phải duy trì các truyền thống văn hóa vốn được xem như là cái chất liệu đặc thù mà các dân tộc khác không có. 4. Chức năng giáo dục. Các trường từ trung học, cấp 2, cấp 3, tiểu học vào thời Phật và kéo dài đến 26 thế kỷ, tức là thời điểm hiện nay, tại các nước Phật giáo Nam Tông hoặc những nơi ảnh hưởng từ Phật giáo này đều tổ chức tại chùa, và chùa là một cái trung tâm giáo dục lớn. Thầy cô giáo được nhà chùa trả tiền lương, và chương trình giáo dục đó là theo cái tiêu chuẩn của quốc gia. Khi mà giáo dục được diễn ra tại một ngôi chùa đó, thì ngoài cái việc học kiến thức để sau này có công ăn việc làm, nghề nghiệp ổn định, tự lập cho bản thân, các học sinh có được cơ hội học về đạo đức, học về văn hóa, học về lối sống cộng đồng, học về sự trải nghiệm niềm vui. Và do vậy đó, cái tăng trưởng từ lễ cho đến tri thức đó, trở nên đó là một cách rất là cân bằng, điều đặn, bền vững. Ngày nay chúng ta đang lo ngại về cái hiện tượng mà một số các trẻ em đó mất dần cái yếu tố văn vì bị nhiễm bởi công nghệ thông tin đại chúng như là internet hay là các cái trò chơi điện tử, hoặc là những cái trò chơi đó đặt nặng về bạo động, hưởng thụ tính dục, và làm cho các em đó gần như là không còn quan tâm đến cái lòng hiếu kính dành cho cha mẹ, không tôn kính những bậc trưởng thượng, không sống hài hòa những bạn đồng nhóm, đồng lứa, và cũng không có tinh thần tương thân, tương trợ đối với những người đang sống trong cùng làng xã với chúng ta. Ảnh hưởng đó mang tới cách toàn cầu và nó làm băng hoại rất nhiều các giá trị truyền thống của một quốc gia. Đạo Phật thì dạy rất rõ, chùa là trung tâm giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa, bên cạnh cái giáo dục tri thức sẽ giúp cho con người phát triển một cách trọn vẹn cả ba phương diện mà sau này cấu thành cái nhân cách của con người. Tại Bạc Liêu này ta có 300 mấy chục sư thuộc truyền thống Phật giáo Nam Tông Khmer. Các Phật tử Bắc Tông người Kinh ít nhiều gì cũng có cơ hội học hỏi và bái viếng các ngôi chùa Khmer trong khu vực. Ta thấy rất rõ giá trị văn hóa, đạo đức, tâm linh, xã hội và giáo dục vẫn còn được duy trì rất tốt trong các ngôi chùa vừa nêu. Và do vậy, việc góp phần xây dựng một ngôi chùa có phước báo rất lớn, có ý nghĩa xã hội rất cao, và đã góp phần giúp cho con em của chúng ta, trong đó có những người thân của chúng ta, được trực tiếp trải nghiệm các giá trị hạnh phúc này. Cho nên nói xây các chùa là giúp cho một vị trụ trì nào đó là không đúng. mà là ta giúp cho cái cộng đồng địa phương được ban bố phước, phước lành bởi các cái sinh hoạt tâm linh, đạo đức, văn hóa và giáo dục của một ngôi chùa giống có. Thời cổ đại, trung đại và cận đại đó, tại Việt Nam chúng ta có một cái quan niệm rất là sâu sắc: đất vua, chùa làng, phong cảnh bục. Đất thuộc cái quyền quản lý của nhà nước. Và hiện nay thế, chính sách của nhà nước chúng ta cũng đang đi trên khuôn hướng chùa không phải là của sư cô hay là của các thầy, mà là chùa của làng xã đó, của xóm làng đó. Bởi vì nó do cái công sức của bá tánh thập phương tại địa phương dân cúng. Và thấy được điều này đó, thì mỗi người phải góp một phần công đức. Người có công thì làm công quả, người có sức thì góp phần xây dựng, người có tiền của đó thì có thể góp phần cho mấy ngói, cho gạch xây tường, cho các bao xi măng, cho cát, cho nhân công và cho các công trình trực tiếp hay gián tiếp làm cho ngôi chùa đó sớm được thành tựu. Như vậy chỉ cần có tấm lòng là chúng ta có thể quản trị được túi tiền của mình, để mình có thể góp phần xây dựng một ngôi chùa khang trang, hoành tráng, có nơi tu học cho hàng ngàn người ở tại địa phương. Nhưng mà chùa đó thì theo câu dân gian đó là phải là phong cảnh mục, trong đó có phải có tượng Phật, có không gian tâm linh, có sự giác ngộ, có niềm an vui, có sinh hoạt cộng đồng, có những cái giá trị đạo đức và có cái truyền thống giáo dục nhân cách. Chứ còn nếu chùa mà đánh mất đi hoặc là bỏ quên các chức năng vừa nêu thì ngôi chùa chưa làm trọn vẹn những cái quy định mà Đức Phật dạy cũng như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong mỏi, để góp phần đó làm cho đời sống của cư dân địa phương đó trở nên được tích cực hơn, tốt đẹp hơn, an lành hơn và hạnh phúc hơn. Khi thấy chùa là của làng thì tất cả mọi người chúng ta cần phải có trách nhiệm góp phần công đức. Chúng tôi xin đề nghị một cái cách đơn giản nhưng mà lại có thể hữu dụng. Nhất là quý bà với tư cách làm mẹ, làm bà, làm dì, làm vợ, làm con gái trong một gia đình. Mỗi ngày đó ta có cái thói quen là đi chợ búa. Các đồng tiền bạc cắt còn dư lại đó thì thường quý bà có thói quen là mua bánh kẹo cho con cháu của mình ăn. Nếu không khéo, chừng vài ba tháng sau hàng tiền đạo của chúng rụng hết à. Nó vừa mắc duyên, vừa bị bệnh, vừa tốn tiền. Và nếu không khéo có thể dẫn đến những cái chứng bệnh béo phì do tiêu thụ quá nhiều các loại đường, hóa học ở trong các loại bánh kẹo. Thì quý bà, quý cô hãy mua mỗi người một con heo công đức, bỏ các đồng bạc lẻ đó vào, cứ 3 tháng khui ra một lần, chúng ta có thể có được vài trăm ngàn như chơi. Cái số tiền đó mình không ngờ đâu. Và nó cũng không cần phải phục vụ gì cho cái sinh hoạt gia đình hết. Vì thay vì mình mua kẹo, nó cũng hết tiền. Như vậy, cứ 3 tháng chúng ta đem tới cúng dường cho sư bà trụ trì. Ảnh hưởng tài chính kinh tế của gia đình không bị hề hắn gì. Ta lại có một cơ hội làm phúc. Và mỗi người cũng nên tập thói quen có một con heo công đức để làm. Thì cứ mỗi một năm trôi qua ta khui con heo đó ra một lần, ta có vài trăm ngàn, thậm chí là vài triệu đồng để làm các việc nhân từ, đạo đức, vân vân. Mà nó không ảnh hưởng chi đến cái khoản chi tiêu, cái doanh thu của gia đình hay là của bản thân của mình. Và do đó quý vị nên phát tâm mỗi người mua một con heo tiền lẻ bỏ vào. Chứ còn ai mong mỏi là mình để mua vé số để có cơ hội trúng được độc đắc á, coi chừng trúng gió. Ai mua nhiều vé số là trúng gió dài dài. Cái may mắn không có cơ hội đến với mình đâu. Hàng triệu triệu người có một hai người trúng số độc đắc, rồi mình lại hy vọng rằng mình nằm trong số lượng đó. Có nhiều người từ lúc đi làm cho đến lúc qua đời mấy chục năm mua vé số mà không trúng được cái gì. Trúng gió riết rồi là nghèo luôn. Như vậy việc xây chùa có khó không? Không khó. Nếu mỗi thành viên trong gia đình đều phát tâm đóng góp tiền bạc cắt của mình. Sư bà trụ trì tại đây nay là 96 tuổi. Đó là một hiện tượng phước báo lớn, không phải của riêng Phật giáo Việt Nam mà của toàn cầu đấy. Trên hành tinh hiện nay hiếm khi có được các vị cao tăng tuổi hàng 90 trở lên. Việt Nam chúng ta có khoảng được 20 cụ, các hòa thượng và các sư bà. Cái vốn quý đó, đó là cái phước báo lớn cho cộng đồng. Cho nên chúng ta phải ủng hộ sư bà hết mình để làm cho cái công trình xây dựng đó sớm được thành tựu một cách viên mãn. Để khi còn khỏe mạnh đó, sư bà nhìn thấy được cái ngôi từ viện như là bản đồ ở sau chúng ta đó được hoàn tất. Cái niềm vui đó đó nó có cơ hội được lây lan và truyền bá để mỗi cư dân tại địa phương đó được phục vụ và do đó được hạnh phúc. Vấn đề hai, làm tượng Phật. Trong Phật giáo đó, vào thời của Đức Phật đó thì chưa có truyền thống làm tượng của Ngài. Một mùa an cư nọ tại thành Dương Xá Vệ, chùa Kỳ Thọ Cấp Cô Đặc Viên, gọi tắt là chùa Kỳ Viên, Đức Phật tuyên bố với mấy ngàn đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài rằng mùa an cư này đó Ngài sẽ đi hoằng hóa ở một bang khác. Nghe tin đó đó thì rất nhiều các vị đệ tử buồn vì mười mấy năm đã từng sống chung với Ngài, mỗi ngày nghe Đức Phật thuyết kinh giảng pháp, nỗi khổ niềm đau đó được chuyển hóa, an vui phúc có mặt, trí tuệ được phát sinh, các cái bế tắc trở ngại cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia đó được Đức Phật tư vấn tháo mở một cách rất là tốt đẹp. Bây giờ suốt 90 ngày Đức Phật không có mặt tại đây thì quả thực là một điều rất là đáng tiếc. Trước cái nỗi thổn thức đó đó thì người ta đã tư vấn Ngài A Nan là thị giả của Đức Phật, hãy thỉnh Đức Phật đừng đi nơi khác mà ở tại địa phương để thuyết giảng cho quần chúng nghe mà thôi. Đức Phật đã không nhận lời. Ngài nói rằng là mấy chục năm ở tại đây, hàng ngàn bài kinh đã được thuyết giảng, những điều cần thực tập Ngài đã truyền bá, những điều nên làm Ngài đã làm, các đệ tử Ngài đó có khả năng thực tập để được an vui hạnh phúc rồi, cho nên là có Phật hay không có Phật cũng không có sao. Do đó hãy dành cơ hội để cho cư dân ở các địa phương khác biết được Đức Phật, trực tiếp nghe lời giảng của Ngài để được an vui. Và nhân đó đó thì Ngài A Nan mới nghĩ ra một sáng kiến, đó là thỉnh ý Đức Phật cho phép chiết nhánh cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo về trồng tại chùa Kỳ Viên. Đức Phật đã nhận lời. Dĩ nhiên là từ cái ngày đó cho đến cái ngày Đức Phật đi nhập hạ ở một nơi khác đó, nó không còn bao xa. Nếu đi cuốc bộ hay là bằng phương tiện ngựa thời xưa đó thì mất trung bình là một tháng đi đường. Chứ nó không còn cách nào khác là tôn giả A Nan đó phải thỉnh mời tôn giả Mục Kiền Liên, người có phép thần thông số 1, dùng thần thông của mình bay đến Bồ Đề Đạo Tràng và nhờ một người trồng cây ở địa phương chiết nhánh gấp trong vòng vài ba hôm, rồi mang cây Bồ Đề đó về lại chùa Kỳ Viên để làm lễ tiễn đưa Đức Phật. Trong lễ này đó thì có một số vị đề nghị Đức vua Ba Tư Nặc, vị vua trị vì của nước Xá Vệ lúc bấy giờ, làm chủ lễ. Đức Phật mới dạy rằng này đại chúng, việc tâm linh đó thì để cho nhà chùa lo, còn đại vương đó thì lo các quốc gia đại sự, cho nên đừng để đại vương Ba Tư Nặc phải bận tâm vào cái việc nhỏ nhoi này. Cho nên đó, hãy để cho cư sĩ Cấp Cô Độc thay mặt cho tất cả đàn na thí chủ làm lễ trồng cây Bồ Đề trước sự chứng minh của Đức Phật và chư tăng. Chúng ta thấy cái tế nhị trong lời dạy của Đức Phật, đó là con đường tâm linh á, là phải độc lập khỏi chính trị. Để cho tâm linh được phát triển á, không có sự ủng hộ của một quốc gia, là các vị vua, anh minh, những nhà quản trị quốc gia ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành hay là cấp địa phương đó ủng hộ, giúp đỡ, thì Phật pháp và quốc cao siêu quyền diệu cũng không thể nào mở mang được. Tỉnh Bạc Liêu này trong vòng 10 năm trở lại đây, lãnh đạo của cấp tỉnh, cấp quận huyện và cấp phường xã ủng hộ Phật giáo hết mình, tạo điều kiện thuận lợi so với các tỉnh thành khác là vượt trội, cấp đất cho các công trình mới được xây dựng, chẳng hạn như là chùa Giác Ngộ Gành Hào vào ngày 15 tháng 4 sắp tới, khoảng một tháng nữa được tỉnh và huyện cấp cho 10 mẫu miễn phí để xây dựng cái ngôi Tam Bảo tại đây, và nhiều công trình khác cũng đã được tỉnh cho xây cất với các thủ tục rất là giản đơn, tạo điều kiện thuận lợi để cho tâm linh Phật giáo được phát triển. Thì Đức Phật đã mời cư sĩ cấp cô độc trồng cái cây Bồ Đề đó. Cư sĩ cấp cô độc là đại diện cho hàng Phật tử tại gia, và cư sĩ là một tỷ phú có tình thương với cuộc đời và con người, cho nên á cái hình ảnh của ông á nó trở thành là cái hình ảnh thân thương, gần gũi, gắn kết, tương thân, tương trợ, giúp đỡ cho cộng đồng vượt qua nỗi khổ niềm đau. Thì cái lễ trồng cây Bồ Đề rất đơn giản mà ý nghĩa trang nghiêm về đạo đức, về xã hội, về cộng đồng là rất lớn. Suốt đêm hôm đó đó, Đức Phật và các vị đệ tử của Ngài đã không ngủ, ngồi dưới vầng trăng thiền định, nhất tâm bất loạn, để trải nghiệm cái không gian tĩnh mịch, yên lặng của chùa Kỳ Việt. Và sáng hôm sau đó, tất cả đã đưa tiễn Đức Phật đến nơi mà Ngài nhập hạ và thuyết pháp giảng kinh cho bá tánh. Như vậy qua cái điện tích này thì chúng ta thấy là vào thời Đức Phật là chưa có làm tượng, đến cả hàng trăm năm sau, sau khi Đức Phật qua đời đó, thì truyền thống làm tượng để tưởng niệm Phật mới bắt đầu có. Cây Bồ Đề đó, trước khi Đức Phật thành Phật, chỉ là một cái loại cây mà ở nơi nào cũng có tại Ấn Độ. Khi Đức Phật giác ngộ đó thì nó được gọi là cây Bồ Đề, chữ Bồ Đề là giác ngộ. Và ý nghĩa tâm linh của nó được nâng cao. Trải qua 26 thế kỷ, từ thế hệ này sang thế hệ khác, khi cây Bồ Đề mẹ bị chết, người ta chiết nhánh cây Bồ Đề con và trồng ngay cùng địa điểm để tưởng niệm cái sự kiện trọng đại lịch sử, nơi Đức Phật đã trở thành bậc minh triết đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Và cái việc mà tưởng niệm Đức Phật qua hình ảnh của cây Bồ Đề, tức là sự giác ngộ, là một cái gì đó rất là sâu sắc về văn hóa. Ý muốn nói, muốn tôn thờ Đức Phật đúng nghĩa là phải làm sao thực tập bằng trí tuệ để giác ngộ, để hạnh phúc, để bình an. Ai có được sự giác ngộ, hoặc tối thiểu là có được tri thức đúng, có được nghề nghiệp chuẩn, là đã đang đi trên con đường hướng về Phật đạo rồi. Còn tín ngưỡng thông thường thì lại không quan trọng. Nền văn hóa ngoài Phật giáo Ấn Độ lại không quen với cây Bồ Đề, cho nên người ta là thích làm mà tượng Phật. Mỗi quốc gia thì có phong cách về nhân thể học, về mỹ thuật tượng khác nhau. Do đó người ta đã nắn tạo ra các đức Phật đó, dựa vào cái văn hóa thẩm mỹ, văn hóa nhân thể và văn hóa mỹ thuật mà các tượng Phật có khác. Ví dụ như tượng Đức Phật Tây Tạng thì thường mặt hơi bẹt tròn, giống với cái giống dân của Tây Tạng, và mắt chỉ có một mí. Tượng Phật của Trung Quốc mắt cũng là một mí, nhưng mà quan niệm thẩm mỹ của nước này đó, người nam được gọi là có hảo tướng phải có gương mặt chữ điền, người nữ có tướng đẹp phải có gương mặt trái xoan. Cho nên tượng Đức Phật Thích Ca và các đức Phật khác đó thì thường làm theo chữ điền. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì được nắn tượng thành hình trái xoan rất là duyên dáng và mỹ thuật. Còn qua đến châu Phi, nơi mà người dân da đen chiếm đại đa số đó, thì các tượng có khuynh hướng là làm màu đen, răng trắng bót thôi. thì mỗi một cái cộng đồng á tiếp nhận Đức Phật và phát họa ra một tượng Phật khác nhau, dầu là hình tướng nào, theo cấu trúc nhân thể gì, thì điều quan trọng khi chúng ta tôn thờ các tượng Phật trong các chùa bao gồm như sau. A. Phật là biểu tượng của sự giác ngộ. Do vậy khi thờ Phật đó, mỗi người chúng ta phải nêu một quyết tâm lớn là tôi phấn đấu trong kiếp sống hiện tại này trở thành bậc tỉnh thức. Theo Đức Phật đó, thì tất cả chúng ta đều có tố chất Phật đang nằm ngủ quên, và cái công việc của mình đó là làm sao để đánh thức Đức Phật đang bị ngủ quên đó. Khi chúng ta sống với Đức Phật bị ngủ quên, phiền não, nỗi khổ, niềm đau do các hành động tham sân si chúng ta có thể có mặt như là một phản ứng rất là tự nhiên trong lối sống thôi. Và khi Đức Phật bị ngủ quên đó được đánh thức thì chúng ta sẽ có một nhân cách cao thượng hơn, tinh thần vô ngã, thái độ vị tha, quan tâm cho cuộc đời con người, bao giờ cũng dấn thân xung phong, không tin vào số phận an bài, không có mê tín dị đoan, không sợ thượng đế và các thần linh vì họ không có thật, mà ta sống bằng nỗ lực chân chính của bản thân, tôn trọng luật pháp, thực tập đạo đức, trải nghiệm trí tuệ để chúng ta trở thành là người tự giúp mình, như là một người đang tự lội vào bờ giải thoát vậy. Hay là tự mình thắp đuốc lên mà đi. Áp dụng trí tuệ ở mức độ đơn giản là ta có kiến thức đúng, bao gồm kiến thức nghề nghiệp, kiến thức giải quyết vấn đề tích cực và khôn ngoan. Nhờ đó cũng trong một cái hoàn cảnh trở ngại, gian truân, thử thách, thị phi, có nhiều thách đố, ta vẫn giữ vững được lập trường, bản lĩnh, rồi sự sáng suốt, tính kiên nhẫn và điềm tĩnh để vượt qua các thách đố đó một cách an toàn, để chúng ta tiếp tục dấn bước trên lộ trình cuộc sống của mình. Như vậy việc thờ Phật là làm sao học hỏi được bài học này. B. Mỗi Đức Phật có một biểu tượng, và khi thờ tượng Phật nào thì phải học rõ biểu tượng đó để nuôi lớn nhân cách của mình, và ta trở thành nhân cách đó ở hiện tại và trong tương lai. Ví dụ, ai muốn có được tinh thần tự lập cao, trí tuệ sáng suốt lớn, tinh thần vô ngã vị ca nhiều và chuyển hóa thành công các bất hạnh thì nên thờ Đức Phật Thích Ca lịch sử, vì Ngài là biểu tượng của nhân cách vĩ đại vừa nêu. Cho nên khi thờ Ngài, chúng ta phải nhẩm trong tâm rằng là con xin nguyện học theo các nhân cách vĩ đại của Ngài. Nếu ai muốn cho mình có được cái tính hoan hỷ, rộng lượng, tha thứ để có thể giúp cho người thân của mình trở thành một con người mới, giúp cho xã hội cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn, thì nên thờ Đức Phật Di Lặc. Tự Đức Phật Di Lặc được thể hiện qua gương mặt á thì rất là tươi, nụ cười rất là hoan hỷ, cái bụng thì to tướng, nụ cười hoan hỷ tượng trưng cho sự hỷ xả, cái bụng to phải do uống bia, mà tượng trưng cho tấm lòng cao thượng, không để lòng, không để dạ, không chấp trước, không nhận dai, không nhận dài, không nhận dở. Nhờ đó đó ta mới mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những người thân. Cho nên khi thờ Đức Phật này đó, chúng ta phải học nhân cách đó, đảm bảo quý bà nào mà lúc nào cũng nở một nụ cười như Đức Phật Di Lặc thì mấy ông chồng mê chết mê mệt luôn. Và quý ông nào mà cũng thực tập được nụ cười quan nghĩ như Phật Di Lặc thì làm sao quý bà than phiền chồng tôi dở hơn chồng vợ chồng bà Đậu. Và người mà thực tập nụ cười nhiều trẻ hơn ít nhất là 10 tuổi. Dân gian nói một nụ cười bằng 10 thang thức bổ, thực ra nó có gấp trăm thang. Cười sẽ làm cho chúng ta lạc quan hơn, hệ thống kháng thể nó sẽ tốt hơn, sự đổi mới các neuron thần kinh và quá trình trao đổi chất trong cơ thể sẽ được diễn ra một cách tốt đẹp hơn. Do đó chúng ta phải thực tập nở nụ cười. Và khi thực tập như thế thì chúng ta phải liên tưởng gương mặt mình là một đóa hoa sen. Ai thích hoa hồng thì liên tưởng như cái hoa hồng. Ai thích hoa hướng dương là liên tưởng mình là hoa hướng dương đang nở từng cánh tươi, lớn, rộng, trọn vẹn, đầy đủ. Và mang niềm vui đó đến với công sở, trong giao tế xã hội và cộng đồng, ứng xử với những người thân, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bằng hữu, chúng ta sẽ dễ dàng đắc nhân tâm và để lại cái ấn tượng cao quý và tốt đẹp ở mọi người. Còn ai đó muốn có được cái đức tánh từ bi, có tinh thần biết lắng nghe mà không phê phán, không chỉ trích, có được cái tâm chia sẻ cảm thông lớn, thì nên thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì Đức Mẹ Từ Bi này là đại diện cho các nhân cách vĩ đại vừa nêu. Cho nên khi tôn thờ các tượng Phật tại chùa hay là tại gia đình, khi chúng ta đối diện trước các ngài đảnh lễ thì nên nhớ học hỏi theo các đức tính đó. C. Các Đức Phật và các vị Bồ Tát là đối tượng để chúng ta có thể trút bỏ những nỗi khổ niềm đau. Thay vì chúng ta có thói quen là trút bỏ nỗi khổ niềm đau vào cái người mà mình không ưa, vào người đã mang nỗi khổ niềm đau cho mình như ăn miếng trả miếng, thì Đức Phật dạy đó là hỏi đối trước tượng của các ngài, quán tưởng về lòng từ bi và nghĩ rằng là con người có những giới hạn về cá tính, về lối sống. Cho nên thay vì để giận con người thì hãy phanh ra cái manh mối của nỗi khổ niềm đau phát xuất từ tham, sân và si. Ai sống với tham, sân, si thì người đó có thể có những hành động phương hại người khác, làm cho người khác bị buồn. Cho nên thay vì giận họ thì hãy cố gắng giúp cho họ từ bỏ được tham, sân, si này. Và do vậy theo Đạo Phật, con người không phải là kẻ thù của con người. Tham, sân, si là kẻ thù chung của nhân loại. Cho nên thay vì chúng ta trả thù, trả đũa, thì chúng ta hãy nỗ lực chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau. Còn cái công việc trừng phạt những hành động sai trái của kẻ làm xấu dành cho luật pháp. Ở nơi nào mà luật pháp không có công bằng, xã hội không được thiết lập một cái an ninh trọn vẹn, có những sự lũng đoạn về luật, có hối lộ, vân vân đó, thì chúng ta hãy nên tin vào nhân quả. Nhân quả không bao giờ bao che cho những con người như vừa nêu. Cho nên nếu luật pháp chưa nghiêm trị được bởi cái sự khéo léo của kẻ chạy tội, thì nhân quả sẽ trị kẻ đó một cách thích đáng, để theo đó ta không làm thay thế chức năng luật pháp và chức năng nhân quả, để chúng ta có thể trải rộng tình thương yêu của mình đối với tất cả mọi người. Cho nên là khi có nỗi buồn, khi có những bế tắc, có những bất hạnh đó, thì quý vị chỉ cần ngồi xếp bằng hoặc là ngồi thư thái trên một chiếc ghế đối diện trước Đức Phật hay là các vị Bồ Tát, hít thở không khí trong lành, và chúng ta để cho tâm mình trở nên thư thản, thông dong, tự tại, thoải mái, bình an, không giữ những nỗi đau, cơn sầu, cơn giận, nỗi lo, phiền muộn, bế tắc, trở ngại, chướng duyên trong vòng 15 phút thôi. Chúng tôi dám cam kết với quý vị bằng cái uy tín của mình là người thực tập như thế sẽ có được cái tâm rất bình an. Sau thời gian 15 cho đến 30 phút thực tập đó, quý vị sẽ nảy ra một sáng kiến mới để giải quyết các vấn nạn mà trước đó mình nghĩ hoài mà không ra. Dân gian Việt Nam phải vô cớ mà có câu túng quẳng. Khi đang túng mà cố gắng nỗ lực giải quyết một cái gì thì dẫn đến sự quản trí. Mà quản trí rồi chúng ta sẽ rơi vào cái sự mù quáng hoặc là bế tắc, dẫn đến nhiều bế tắc khác. Trở ngại này tạo ra cái tiền đề mở ra các trở ngại khác. Cho nên hãy điềm tĩnh, thư thái, cho tâm được bình an thì chúng ta sẽ giải quyết thêm một vấn đề. D. Các Đức Phật và Bồ Tát còn là đối tượng để giúp cho chúng ta chuyển hóa các nghiệp xấu bằng sự sám hối. Sám hối gồm có hai nội dung. Một là Chúng ta phải nhận diện tất cả những nỗi khổ niềm đau do chính mình làm ra bằng lời nói, bằng hành động cụ thể, bằng sự xúi dục, đồng lõa, tán đồng, bằng cái nếp suy nghĩ, đều ít nhiều dẫn đến cái cộng hưởng tiêu cực cho tha nhân. Cho nên thấy rõ được nỗi khổ niềm đau đó, ta nêu ra một quyết tâm lớn: kể từ đây về sau, con xin phát nguyện trước các ngài rằng là con sẽ không tái phạm thêm một lần nào nữa. Khi mình nói được điều đó trước các Đức Phật và các vị Bồ Tát đó, ta khởi lên một cái tâm rất là kiên định rằng tôi đã thề rồi, tôi đã nêu quyết tâm rồi thì tôi phải làm cho bằng được. Đó là một cái nguồn động lực nó đẩy mình đến phía trước để biến các cái ước mơ chân chính trở thành một hiện thực. Ở trong kinh Đức Phật đưa ra một ví dụ cũng giống như một con lừa được chủ nhân của nó đặt một bó cỏ nàng hương trước cái mõm đó một khoảng cách 2 tấc. Con lừa nghe cái mùi thơm thoang thoảng của lúa và mong mỏi ăn được các cái thực phẩm mà tỏ ra mùi thơm này, thì nó cần phải nỗ lực đi tới phía trước. Càng nỗ lực đi tới phía trước, trước sau gì cái địa điểm mà chủ nhân của nó muốn tới đó sẽ được đạt. Và khi tới nơi đó thì chủ nhân nó mới cho nó ngồi nghỉ mệt và ăn các cái loại lúa và cỏ thơm vừa nêu. Thì lúa đó là cái đối tượng mục đích chúng ta hướng về. Nếu mà mình không có một cái mục tiêu cao thượng, lý tưởng tích cực, những cái ước mơ chân chính đó, thì cái nguồn động lực chúng ta đã bị yếu đi. Mà khi bị yếu bởi cái nguồn động lực thì một nghịch cảnh nhỏ cũng làm cho chúng ta chán nản, thất vọng, bỏ cuộc đối chừng. Kết quả là chúng ta trở thành một kẻ thất bại, đồ hàng số phận, và trở nên là cái người không làm ra bất kỳ một trò trống gì. Đang khi đó người có lý tưởng đó thì cũng bắt chước con lừa, có thể mỗi bước chân đi đó là một sự nặng nhọc, phải vác trên lưng của mình là một cái khối lượng hành lý do chủ yêu cầu mình chuyên chở. Nhưng mà trải qua cái căng thẳng mệt mỏi bởi cái sự lao động đó thì nó mới có được cái đích điểm đến, thì nó mới được thưởng lúa mà ăn. Mọi thành công trong cuộc đời nó đều bắt nguồn bằng những nỗ lực chân chính, và cái gì nó cũng phải được trả bằng một cái giá rất là xứng đáng. Kẻ làm xấu phải trả giá xấu bởi luật pháp nghiêm trị, người làm tốt sẽ được thưởng những cái giá trị an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Mà cụ thể nhất đó là thành công về sự nghiệp, giàu có về tài sản, được mọi người quý trọng, thăng quan tiến chức trong xã hội, có được cái vị thế xã hội đó được mọi người kính nể. Cho nên là chúng ta nêu ra quyết tâm từ bỏ những nghiệp xấu. Và khi mỗi người có một bàn thờ Phật tại nhà thì mỗi ngày nên nhớ lại Phật. Lạy Phật thì có 3 cái phước báo lớn. Phước báo 1 là phước báo của lòng tôn kính, cho nên ta được bảo hộ bởi Đức Phật và các vị Bồ Tát nói chung để được sự an lành, hạnh phúc. 2 đó là chúng ta từ bỏ những nghiệp xấu, cho nên ta có được cơ hội học hỏi được những điều hay. Và 3 đó là giá trị sức khỏe. Khi mình đứng lên lại Đức Phật rồi ngồi xuống, đứng lên, cứ như thế một ngày, nếu mình dành cho khoảng 20 phút để làm công việc này, ta lại trung bình là được 50 lại. Ai mà có thói quen lại Phật 50 lại mỗi ngày, không cần phải đến các trung tâm thể dục dụng cụ đối với người nam, không cần đến các trung tâm thể dục thẩm mỹ đối với người nữ, đảm bảo với vị có đủ sức khỏe an toàn, khỏi phải đi đến bác sĩ, khỏi phải tốn tiền điều trị các bệnh. Vì khi mình đứng lên đứng xuống đó, các cái thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác, thần kinh tứ tri sẽ được kích hoạt. Vận động đó được xem là vận động toàn thân, giống như là động tác bơi lội hay là nhảy dây hay là tập thể dục toàn thân vậy. Cho nên bên cạnh cái phước báo do lễ kính Phật, bên cạnh cái sự sám hối nghiệp chướng mà đã lúc chúng ta tạo tội mà mình không biết, tạo lỗi mà mình không hay, thì ta còn có được cái giá trị sức khỏe do động tác đứng lên ngồi xuống một cách đều đặn trong một ngày. Do đó, thờ Phật tại nhà mà không có lại Phật là một sự uổng ích vô cùng. Các Phật tử trước khi đi làm, trước khi đi ngủ nên thắp ba cây hương, đánh chuông, lại Phật vài ba lại. Ai rảnh rỗi hơn đó thì dành ra 20 phút lại, khỏi cần phải mua máy chạy thể dục ở tại nhà, đảm bảo sức khỏe được an toàn. Các thầy, các sư cô tu tại chùa, chẳng hạn như sư bà có sức khỏe 96 tuổi mà không phải đeo mắt kính cận, lỗ tai vẫn nghe rất là rõ, sức khỏe thoải mái, nói chuyện, tụng kinh, làm Phật sự là nhờ biết lại Phật và tập thể dục. Do đó chúng ta nên học hỏi theo cái gương hạnh này để chúng ta có được một đời sống hạnh phúc, tuổi thọ, sức khỏe và bình an. Trong nhà của các Phật tử tại gia đó thì chúng ta nên nhớ phải có 2 bàn thờ. Bàn thờ quan trọng nhất không thể thiếu là ông bà tổ tiên, gọi chung là cửu quyền thất tổ. Làm đệ tử Phật mà không thờ cha mẹ là không đúng nghĩa, chưa phải là Phật tử. Đức Phật nói cha mẹ là 2 vị Phật trong nhà. Cha mẹ còn sống như là 2 vị Phật đang sống, cha mẹ nó qua đời như 2 Đức Phật quá khứ. Cho nên đạo Phật phải được xây dựng trên nhân đạo, nhân đạo được xây dựng bằng hiếu đạo. Do đó tất cả những người đệ tử chân chính của Đức Phật là phải tôn kính cha mẹ, báo hiếu khi cha mẹ nó còn sống, vâng lời cha mẹ dạy, có tinh thần tự lập, tôn trọng đạo đức, học hỏi đến nơi đến chốn, tự thành lập sự nghiệp cho chính mình, rồi sống không có hưởng thụ, biết thương người, kính trọng mọi người, để chúng ta có một đời sống bình an. Đó là hiếu kính với cha mẹ có ý nghĩa nhất. Bên cạnh bàn thờ gia tiên cần phải có bàn thờ của các Đức Phật, chứ tôi tạm gọi đó là gốc tâm linh của mỗi gia đình. Tùy theo cái khuôn viên của gia đình mình, nếu rộng thì ta nên có một cái bàn thờ Phật riêng trong một phòng riêng. Còn nếu hẹp á, thì trong cái phòng thờ đó, ở cái vị trí chính giữa quan trọng là dành cho bàn thờ Phật, kế đến là bàn thờ cha mẹ ông bà. Nếu chặt hơn chút xíu, ta có thể thờ cha mẹ ông bà chung với Đức Phật. Đức Phật ở cái cấp bậc cao hơn, cha mẹ ông bà ở cấp bậc thấp hơn một chút xíu. Việc thờ phượng như thế, ta trọn vẹn được 2 ý nghĩa, đó là giữ được đạo lý làm người và học hỏi được những nhân cách vĩ đại của các Đức Phật và được các ngài phù hộ. Việc làm đó thấy đơn giản lại mang phước báo cho mỗi người trong chúng ta. Cho nên đến ngày giỗ của ông bà thì các bậc làm cha làm mẹ nên đọc lại tiểu sử của tổ tiên và kể lại cho con cháu nghe các đóng góp của ông bà đối với tổ quốc, đối với cộng đồng, làng xã và truyền thống văn hóa của gia tộc, để con cháu nêu một quyết tâm không có rơi vào tình trạng cha mẹ làm thầy, con đốt sách, và truyền thống tốt đẹp của gia đình đó được duy trì. Ai làm được như vậy thì phước báo rất là lớn. Ngoài 2 bàn thờ Phật và gia tiên ra, theo đạo Phật ta không cần thờ Thượng Đế, mẹ sinh mẹ độ, Cửu Thiên Huyền Nữ và các vị thần linh khác. Vì theo Đức Phật tất cả phải sống theo nhân quả và bị quy luật nhân quả quyết định lấy. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ nhân quả để chúng ta không sợ những cái sự ban phước thưởng phạt, vốn là không có. Ai muốn có phúc thì phải làm phúc, ai muốn tránh khổ nạn thì đừng có gieo những nghiệp xấu. Đó là quy luật tất yếu thôi. Thì đó là cái giá trị của việc mà thờ tượng Phật trong các chùa. Ngủ như thế đó thì các Phật tử phải góp phần công đức cùng ngôi chùa lập ra một cái quỹ để làm các tượng Phật. Tự Phật thì có thể bằng nhiều chất liệu khác nhau: vàng, kim cương, ngọc ngà, châu báu, đá quý, gỗ hay là xi măng. Bây giờ thì còn có thêm loại mũ tổng hợp đó là composite. Tùy theo cái khả năng tài chính mà chúng ta có thể chọn chất liệu các tự Phật khác nhau. Còn là Phật tử tại gia đó thì đừng nên mê tín rằng là phải ở tuổi 50 trở lên thì mới được thờ Đức Phật. Phật đứng. Còn trẻ quá mà thờ tượng Phật đứng thì bị lông đông, đó là mê tín. Tượng Phật đứng hay tượng Phật ngồi không quan trọng, mà quan trọng là nó thích hợp với cái thẩm mỹ của mình. Mà mình nhìn thấy tượng Phật đó, mình sanh lòng phát tâm lớn, sanh niềm quan hỷ lớn, thì chúng ta mới dễ dàng bái sám, tôn kính, đảnh lễ các ngài hàng ngày được. Tại gia thì thờ tượng cũng được, hoặc thờ ảnh cũng được, tùy theo cái khả năng tài chính của chúng ta. Bây giờ các tượng Phật đẹp á thì khoảng chừng vài trăm ngàn, hình ảnh Phật á chỉ có vài chục ngàn. Mỗi người giàu khó khăn cỡ nào cũng nên có một bàn thờ Phật để chúng ta mỗi ngày được tô bồi công đức để trải nghiệm tâm linh trước tượng của ngài. Vấn đề 3, in kinh sách. Mỗi một ngôi chùa đều tối thiểu tại Việt Nam có 4 thời khóa. Buổi sáng được gọi là thời kinh khuya, nôm na gọi là công phu khuya, thường tụng trì các thần chú, niệm Phật, sám pháp, để chúng ta dễ dàng được dứt tâm bất loạn, định tĩnh, và nhờ đó chúng ta có được cái năng lực cũng như là cái thành quả lao động tích cực của một ngày Phật sự. Người tại gia mà thọ trì một bài kinh khuya như thế đó thì tâm nó bình thản hơn, để ngày hôm đó chúng ta làm việc nó có hiệu quả hơn. Nhưng không nhất thiết là phải thọ trì thần chú thủ lăng nghiêm. Các Phật tử tại gia có thể chọn bất kỳ một bài kinh nào mà mình cảm thấy tâm đắc và thích, nhờ đó đó ta nhớ đầm lòng nội dung của bài kinh. Bữa trưa đó là dâng cúng tam bảo, còn lớn là các đức Phật, để chúng ta bày tỏ lòng tôn kính với các ngài. Bữa chiều là khóa kinh gieo hạt giống từ bi, để cầu siêu cho tất cả các quan hồn uổng tử, 10 loại chúng sinh dắt dưỡng do vì hận thù, do quan trái, do tình yêu quyến luyến, do tình thương gia diết, do tiếc sở hữu vật chất, do tham đắm tất cả mọi thứ trên cuộc đời, mà một số hương linh sau khi trút hơi thở vẫn chưa có thể đi tái sinh. Để thời kinh chiều này đó là giúp cho các hương linh nhận rõ được vô thường vô ngã, tiêu giao miền tịnh cảnh, thác khóa chính đài sen, nghiệp dứt chúng ba đường, làm bà con Phật pháp. Người tại gia không cần thiết phải thọ trì cái khóa kinh buổi chiều, và cũng không cần thiết thọ trì khóa kinh buổi trưa. Đó là hai thực tập dành cho người xuất gia tại chùa. Khóa kinh tối có nơi thì diễn ra vào lúc 6 giờ, có nơi là 7 giờ. Thường được gọi là khóa kinh tịnh độ, bao gồm thời kinh A Di Đà, thời kinh Phổ Môn, thời kinh Địa Tạng hay là bất cứ một thời kinh nào khác. Mục đích của thời kinh này thì giúp cho người Phật tử ôm lại lời Phật dạy. Nhờ đó đó chúng ta mới ứng dụng được lời kinh trong đời sống thực tiễn. Theo Đức Phật, mỗi một bài kinh là một toa thuốc hay là một tấm bản đồ. Ai có bị bệnh gì về nỗi khổ niềm đau thì nên chọn đúng bài kinh đó mà tụng để chúng ta điều trị bệnh. Ví dụ như ai có thói quen tiếc lẫn tài sản, keo kiệt, bủn xỉn, không dám hiếu kính với cha mẹ bằng tiền, cũng không dám chia sở hữu của mình cho những bà con, những người đang gặp những khó khăn, ta quý nó như là thân thể của mình vậy, thì nên thọ trì kinh Dược Sư. Vì trong bài kinh này Đức Phật nói cái tác hại của tâm bỏng sẻn kiêu kiệt. Và Đức Phật đưa ra một hình ảnh rất ấn tượng. Kẻ bỏng sẻn kiêu kiệt cũng giống như một người khi mà ban tặng tài sản, giống như nghĩ rằng là mình đang bị một cái con dao rất bén cắt vào các làn da thất tịnh. Mỗi động tác giúp người cứu xã hội được xem như là rỉ máu, đau nhất, thương tiếc và xót vô cùng. Đó là một cái hành động làm giết chết tình người, băng giá tình nhân loại, và làm cho chúng ta và những người thân thương có một cái khoảng cách rất là lớn. Cho nên nên đọc bài kinh đó để thấy cái tác hại này, và chúng ta nêu quyết tâm khắc phục nó. Còn ai có cái tâm nóng giận, dội dã, hận thù, ăn miếng trả miếng, thì có thể đọc bài kinh Từ Bi. Đức Phật dạy nên thực tập tình thương trước khi đi ngủ, nên thực tập tình thương sau khi thức dậy, quán tình thương đối với những người có ơn, có công với mình, sau đó quán tình thương đối với những người thân, quán tình thương đối với các loài động vật, sau đó quán tình thương đối với những kẻ thù của mình. Nhờ chúng ta thực tập quán tình thương á, các cái quan trái, các cút mắt giữa ta với họ nó được tháo mở. Nếu còn cái cút mắt chân là một chiều về phía cái kẻ gây hấn với chúng ta thôi, còn bản thân mình là không còn cái quan trái gì với họ được hết. Nhờ đó ta sống hòa bình, thân thiện, vui vẻ, hòa nhã với mọi người. Ai sống được như vậy thì đắc nhân tâm, cuộc đời người đó trở nên an vui, thoải mái lắm, tuổi thọ cũng theo đó được dâng cao. Còn ai có cái tâm si mê nhiều, hoặc là hoài nghi nhiều, do dự nhiều, thiếu quyết định, hay là tấn thối lưỡng nan, quyết định rồi là rút quyết định, không có lập trường, không có lý tưởng, không có bản lĩnh, không có sự dứt khoát, thì nên đọc bài kinh Chánh Tri Kiến hay là bài kinh Tứ Diệu Đế. Nơi đó Đức Phật dạy cái kỹ năng để phát huy trí tuệ, mà theo Ngài là chiếc chìa khóa mở hết tất cả các cửa ngõ của bế tắc. Do đó mỗi một bài kinh nó có một cái khả năng trị liệu bệnh tật khác nhau. Ta nên nhờ các thầy các sư cô tư vấn nội dung bài kinh để chúng ta tụng cho nó thích hợp. Mà muốn như thế đó thì mình phải phát tâm góp phần ấn tống in kinh. Thời xưa đó, để có được một quyển kinh cho chúng ta tụng phải tốn rất nhiều tiền, đó là khắc bản. Khắc bản giai đoạn đầu đó là trên lá bối diệp. Là truyền thống Phật giáo Khmer tại Bạc Liêu, Sóc Trăng và một số tỉnh Nam Bộ nơi có dân tộc Khmer sống đó là còn duy trì khá đẹp, khá tốt. Cái tuổi thọ của những cái lá bối diệp đó có thể đến vài thế kỷ. Màu được khắc ở trên nó không có bay, được in rồi là không có bay. Sau đó thì chúng ta trải qua cái công nghệ in bằng khắc bản gỗ. Ta có thể khắc cái chữ ở trên bản gỗ rồi in ra trên giấy. Có một số nơi đó thì khắc ở trên bản đá. Gần đây thì chúng ta có cái công nghệ in khắc trên bản kẽm. Từ bản kẽm chúng ta mới in hàng loạt các tác phẩm và các quyển kinh. Cách đây vài năm thì chúng ta có một cái công nghệ mới, đó là file to print, tức là từ cái file DBF, một phần mềm vi tính, ta trực tiếp đưa vào trong máy in mà không cần phải xuất bản kẽm. Một bản kẽm nó tốn đến vài ba triệu đồng. Như vậy càng ngày thì cái công nghệ in ấn càng được tiến bộ. Do đó đó, để học được kinh điển Phật dạy, chúng ta không phải tốn công như ngày xưa, không phải tốn kém quá nhiều tiền như trước đây. Sau năm 75 ở tại Việt Nam đó, thì việc kinh sách in ấn là hơi khó, cho nên có rất nhiều người phát tâm là chép từng quyển kinh một. Mà muốn chép như vậy phải có hai điều kiện: thứ nhất, phải có một cái chữ viết rất là rõ và đẹp; thứ hai, phải có cái tấm lòng và cái tâm kiên nhẫn rất là dữ mới có thể viết thành một cái quyển kinh dày cả trăm trang cho đến vài trăm trang, rồi đem đi đóng sách lại và tặng cho các chùa để các chùa có thể đụng trì. Bây giờ đó là việc mà photo một bản kinh là quá rẻ tiền, in ấn chánh quy có giấy phép của nhà nước cho thì lại càng rẻ hơn nữa, độ bền được đảm bảo, cho nên thời đại ngày nay chúng ta không phải khó khăn trong vấn đề in kinh. Khoảng 20 năm trở lại đây thì cái công nghệ internet được nở rộ. Cuối thế kỷ 20 đó, cái công nghệ nở rộ này đã được mở rộng. Các trang web Phật giáo bằng hàng trăm ngôn ngữ đã có mặt trên khắp hành tinh. Các văn bản kinh điển đã được phổ biến trên internet. Trang web đạo Phật ngày nay.com do chúng tôi biên tập vào năm 2000, đó là trang web đầu tiên của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam. Và trang web này cũng là cái ấn bản đầu tiên phổ biến kinh điển toàn bộ đã được dịch ra tiếng Việt dưới dạng internet và truyền bá miễn phí. Và cách đây 8 năm thì chùa Giác Ngộ lại cho ra một ấn bản kinh điển mới, đó là kinh điển âm thanh. Hiện tại đó thì phần lớn các bản kinh Đại Thừa, các bản kinh Nikaya Pali, các bản kinh A Hàm Tương Lương đã được các văn nghệ sĩ, các thuyết thanh viên, các truyền thông viên của các đài truyền hình, của các diễn viên lồng tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh đã đọc và được ấn bản phổ biến trên Internet miễn phí, và đồng thời cũng có một cái ấn bản bằng CD trên 100 đĩa, mỗi một đĩa trung bình là 15 giờ đồng hồ. Như vậy trước đây đó, để in kinh đó, chúng ta phải làm khắc bản, in thành sách, và muốn đọc tụng đó, thì mình phải ngưng hết tất cả các công việc thì mới có thể rảnh rỗi mà trải nghiệm tâm linh. Còn bây giờ đó, chỉ cần có Internet tại nhà, vào trong trang web tusachphathoc.com, bấm vào cái mục kinh điển đại thừa hay là kinh điển nguyên thủy, quý vị có thể chọn từng bài kinh mà mình thích. Chúng ta vừa lau nhà, quét dọn, nấu nướng, thậm chí là vệ sinh cá nhân trong nhà tắm và nhà vệ sinh, vẫn có thể nghe được lời Phật dạy bằng một âm thanh chuyên nghiệp rất là truyền cảm, khỏi phải tốn tiền. Và nếu như chúng ta tận dụng được cái việc truyền bá kinh điển bằng cái loại vừa nêu, lợi lạc rất lớn. Ngày nay đó thì phương tiện đi làm bằng xe hơi đó, nó trở thành phổ biến ở những nước trung lưu trở lên. Như vậy là chỉ cần chúng ta mang theo các cái đĩa MP3 chứa đựng các bài kinh âm thanh đó, 2 tiếng từ nhà đến xưởng làm và 2 tiếng từ xưởng làm về nhà, chúng ta đã nghe được 4 tiếng âm thanh bài kinh, lễ lạc vô cùng. Là lúc mình nghe đài, những cái chuyện về xã hội, có những cái chuyện vui, có những chuyện buồn, có những chuyện hay, cũng có những cái chuyện không hay. Bây giờ mình nghe kinh á, nó làm cho tâm mình nó thanh thản, mở mang về kiến thức, trí tuệ, về lối sống nó lại cao hơn, tốt đẹp hơn, để làm cho tâm của mình nó bình thản hơn, ta lại hiểu biết nhiều hơn, lệ lạc rất là nhiều. Do đó đó, việc in kinh ngày nay rất là dễ. Chỉ cần chúng ta có tấm lòng, ai không biết Internet có thể nhờ con cháu của mình mở ra nghe. Còn ai có ổ đĩa cứng với dung lượng 1 TB trở lên á, có để mang đến chùa Giác Ngộ, chúng tôi sẽ chép toàn bộ hàng ngàn các âm thanh kinh điển miễn phí cho các vị. Về nhà chỉ gắn vào máy vi tính hay gắn vào cái dụng cụ nào mà có thể nghe được, quý vị sẽ có thể học hỏi được vô vàn các bài kinh sâu sắc được Đức Phật dạy trong suốt 45 năm thuyết giảng của Ngài. Bây giờ thì chúng ta có thể góp phần in kinh bằng cách là truyền bá ấn tống. Kinh á thì có thể tốn nhiều tiền, nhưng mà đĩa chỉ có 2.500 đồng một đĩa thôi. Ngoài kinh điển ra, các Phật tử nên truyền bá các sách Phật học hay, gọi là sách nói, hoặc là các băng giảng của các vị giảng sư, bao gồm các thầy và các sư cô. Các đề tài nào thích hợp với quần chúng ở địa phương, quý vị nên phát tâm sang chép ra và biến các đĩa đó trở thành là giảng sư lưu động. Hiện nay trên toàn quốc chúng ta có 16.530 mấy ngôi chùa, 43.000 tăng ni. Số lượng chùa như thế là quá ít so với cái cộng đồng Việt Nam 87 triệu dân. Và 42.000 tu sĩ là quá ít để phục vụ cho số lượng 87 triệu dân này. Do đó đó, mỗi người làm một công việc, thấy cái băng giảng nào mà mình tâm đắc, giúp cho mình vượt qua được nỗi khổ niềm đau, thì hãy nên tình nguyện nhân bản và truyền bá đó. Phần lớn các kinh sách Phật giáo và băng từ ở trong đạo Phật là không có tác quyền. Giả sử ai có tuyên bố tác quyền, việc mà chúng ta có làm truyền bá miễn phí mang mục đích lợi lạc cho tai nhân thì cũng chẳng có bị ảnh hưởng gì. Nên phát tâm góp phần cho những nơi vùng sâu vùng xa biết được đạo Phật qua cái việc chúng ta truyền bá các kinh điển bằng ấn tống đó. Dĩ nhiên để kinh điển, sách vở Phật, băng giảng được đến với quần chúng được lợi lạc, trước khi làm việc này ta phải đến chùa nhờ các thầy các sư cô tư vấn quyển kinh này có thích hợp với quần chúng ở địa phương đó hay không, băng giảng này có được Phật pháp cho phép lưu hành hay không, hay là sai với đạo Phật, chống lại nhà nước thì không nên truyền bá. Các băng giảng đó phải được gọi là xem xét kỹ về nội dung thì việc truyền bá đó mới thật sự được lợi lạc. Thì ai mà làm được các chức năng vừa nêu thì làm cái vai trò rất quan trọng trong vấn đề mang trí tuệ, kiến thức, an lành, hạnh phúc cho mọi cư dân. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, xây chùa, đúc tượng, in kinh, Đây là ba công việc rất quan trọng, không phải chỉ là trọng trách của các vị xuất gia tại các chùa, mà nó là cái vai trò chung, trách nhiệm chung của mọi con người trong xã hội. Ai có công sức thì đóng góp công sức, ai có tiền của thì tham gia bằng tiền của, ai có nhiều đóng góp nhiều, ai có ít đóng góp ít. Chúng tôi tin chắc rằng nếu chúng ta phát tâm một cách đồng đều như vừa nêu, thì không phải chỉ ngôi chùa Long Phước này sau vài chục năm phụng sự cần phải được đại trùng tu để có cơ hội phụng sự cho dân địa phương hàng ngàn người trong các khóa lễ, mà hàng ngàn các ngôi chùa trên toàn nước Việt Nam cũng cần được phải thực hiện bằng tinh thần tương tự. Có được như thế, chúng ta không lo gì xã hội này không được hạnh phúc và bình an. Vì một lời thi ca đã từng phát biểu: mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Cái hồn dân tộc tức là văn hóa Việt Nam đã được nền văn hóa Phật giáo ủng hộ, bảo vệ và làm cho nền văn hóa đồng hành giữa đạo và đời đó được phát huy, phụng sự cho con người và cuộc đời. Và tổ tiên của chúng ta đó đã chọn lấy đạo Phật từ mấy nghìn năm lịch sử. Trong hai triều đại Lý và Trần, từ thế kỷ thứ 11 cho đến thế kỷ thứ 14, đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường, độc lập chủ quyền trước Bắc Kinh, Trung Quốc bá quyền, và đã ba lần chiến thắng được giặc Nguyên Mông, đưa cái tầm của nước Việt Nam lên đến một đỉnh cao trong khu vực, làm cho nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam hãnh diện tự hào với các cộng đồng trên thế giới. Truyền thống văn hóa đó được sự đồng hành và ủng hộ của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn lịch sử đó. Cho nên xây dựng một ngôi chùa là góp phần phát triển cái niềm an vui, hạnh phúc, bình an ở một địa phương, và góp phần ban phước báo cho cộng đồng ở địa phương đó. Và đó là nhiệm vụ chánh quyền này giúp đỡ cho đạo Phật hết mình, còn việc còn lại là các Phật tử phải giúp đỡ nhà chùa hết mình để công trình tâm linh của ngôi chùa Phật giáo được có cơ hội sớm phục vụ cho tất cả mọi người, trong đó có chúng ta và con em của chúng ta. Chân thành tri ân ni trưởng trụ trì chùa Long Phước, chư tôn đức, và kính chúc tất cả các vị quan khách, những vị Phật tử gần xa có được một ngày lễ hội đặt đá đại trùng tu chùa Long Phước được thành công một cách viên mãn. Để góp phần công đức cho việc này, chùa Giác Ngộ ở Sài Gòn sẽ đóng góp cho việc trùng tu này là 20 triệu đồng. Rất mong quý Phật tử cũng nói tiếp tinh thần này để ngày mai trong ngày lễ động thổ góp phần công đức cho công trình sớm thành độ được viên mãn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.